Thứ hai là trì giới thường cần cầu pháp học. Có nghĩa là ở đây quý thầy thấy nè, chẳng hạn như cái pháp của Phật mình biết, mình hiểu rồi đó, nhưng mà mình luôn luôn cần cầu thiện tri thức nói pháp cho mình nghe. Rồi thứ ba là trì giới phân biệt chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là chánh pháp. Rồi thứ bốn là trì giới hồi hướng đến cái quả bồ đề. Có nghĩa là người trì giới là chắc chắn là phải đạt đến cái quả bồ đề. Mà ba cửa con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là đóng, không bao giờ mở cửa cho người mà trì giới bước vào. Nhớ kỹ điểm đó. Đó. Rồi giữ giới là đắc bằng, thiền định là nhà cửa, hay sanh trí huệ sáng, thứ lớp được tỏ chiếu. Thì đây nói là cái người mà giữ giới giống như đắc bằng, mà thiền định tức là nhà cửa. Mình mà muốn thiền định mà không có đất, muốn cất nhà không có đất sao cất? Cất được không? Không bao giờ được, phải không? Tức là muốn cất nhà mình phải dọn cái đất bằng. Thì trong kinh Bất Dụ có kể lại, có một cái anh chàng ngu này, anh lên thành phố anh dạo chơi á, thì thấy cái ông thợ xây này ông cất lên nhà lầu 3 tầng rất là đẹp. Mà anh thích cái lầu 3 lắm, anh thích lầu 1, lầu 2. Để nhìn là anh thích lầu 3. Cho nên anh mới kêu cái ông thợ hồ về, và anh nói như thế này: bây giờ ông xây tôi cái lầu 3 bao nhiêu tiền cũng được hết á. Thì cái ông thợ hồ này mới đầu ông không có hiểu, cho nên ông dọn đất bằng ra, ông định là làm cái lầu 1, lầu 2. Thì cái anh ngu này anh nói: thôi ông đừng có xây lầu 1, lầu 2, ông xây lầu 3. Thì qua câu chuyện này Phật ví dụ như thế này: có những người muốn định và huệ nhưng mà lại phá giới. Và ông muốn là muốn lúc nào vẫn có trí huệ đó, mà muốn lúc nào cũng đạt thiền định đó, mà lại phạm giới thì sao được? Thì trong này kinh Bất Dụ Phật gửi giống như cái chàng ngu kia muốn cái lầu 3 mà không bao giờ xây dựng cái lầu 1, lầu 2. Thì đây Phật dạy là giữ giới là đắc bằng, thiền định là nhà cửa, hay sanh trí huệ sáng, thứ lớp được tỏ chiếu. Rồi sức định huệ trang nghiêm, muôn hạnh đều đầy đủ, cho đến khi thành Phật. Giới do giới làm cội gốc. Ở đây là cho đến khi thành Phật cũng do giới làm cội gốc. Đó. Thì trong kinh Đại Thừa Giới có nói như thế này: là nếu các thầy tỳ kheo ở trong Phật Pháp cần cầu giải thoát xa lìa tất cả ác pháp khổ não, như điều Phật nói, thà bỏ thân mạng mà hướng đến vô thường, chẳng được phóng túng tâm ý mà phạm giới lực. Có nghĩa là mình muốn cần cầu các pháp niết bàn á, mà xa lìa tất cả các pháp ác khổ nạn á, là mình luôn luôn thấy các pháp là vô thường, cái thân mạng mình cũng vô thường nữa, nhưng mà thà bỏ thân mạng mà đừng có phóng túng tâm ý mà phạm vào giới lực. Nếu người xả bỏ thân mạng chỉ hoại một đời, nếu lại phá giới khiến trăm ngàn vạn kiếp chìm đắm trong ác đạo. Có nghĩa là bị cái gì nó dồn ép mình, nó thà mình hy sinh, mình chết một đời của mình á, còn hơn mình phạm vào giới là muôn ngàn kiếp luôn. Ở trong luật có kể lại là một ngày một đêm ở cõi địa ngục á, là bằng 50 năm ở trên cõi nhân gian mình. Bây giờ thấy không? Có nghĩa là kéo dài khổ nạn như thế gì đó. Cho nên trong luật có kể lại một thầy Sa Di á, mà cái người kia mà muốn đến mà phá tịnh hạnh của ông á, thì ông rút dao qua và ông tự sát chết. Thì lúc này là chư hiền thánh rất là khen ngợi là ông thầy Sa Di này thà chết trong một kiếp này còn hơn là dính vào cái giới lực đó, độ trăm ngàn kiếp. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Thì theo kinh nghiệm có kể lại, tôi qua bên đó tôi làm việc, có một người kia kể lại là cái người này đi làm Phật sự đó, quý thầy thấy kinh nghiệm này, đi làm Phật sự đó, thường thường quý thầy thấy những vị bây giờ đi làm Phật sự là luôn luôn đi vào nhà tính thí là đem theo một chai nước riêng nha. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha, đem theo chai nước riêng này uống, bởi vì trong nước họ bỏ những cái chất gì không biết, mà uống già là dễ bị lắm. Khái thông kinh nghiệm là không hay đi, phải không? Thì anh này anh cũng tình thiệt, anh bữa nọ anh đi cái anh quên đem cái chai nước của anh. Thì anh đến cái nhà cái người này thì cái người này cũng đem ra anh một cái chai nước mà lon đàng hoàng, đóng hết kín hết rồi. Cái thầy thấy chắc ăn không? Chắc ăn rồi, nhưng mà không chắc ăn nha. Bây giờ nó siêu lắm nha, là dưới đít nè nó tiêm cái lỗ nhỏ nè, bơm thuốc vào cái nó chán keo dán sát lại. Sao quý thầy biết? Hôm nay tôi nói kinh nghiệm với thầy cẩn thận làm thật sự á. Thì sau khi nè anh này anh uống qua rồi thì anh biết liền, anh biết cái chất này, cái chất kích thích nó vào người mình rồi. Thì anh chạy nhà bếp với thầy biết không, lấy cái dao chặt đứt ngón tay, chặt rớt ngón tay, thì cái này nó đau quá tự nó phá cái này. Hỏi cái nào có đau mình chủ có đau thì tự nó quên. Và anh bỏ anh chạy. Tôi nói cho quý thầy biết đó. Thà cái đó, thà bỏ cái ngón tay này còn hơn quý thầy dính vào cái đó là chết. Còn cái người này kinh nghiệm nữa là anh này anh đi làm Phật sự thì được những người khác cung kính lắm. Thì một hôm cái người này mời anh đến an vị Phật, mời đến an vị Phật đó. Thì sau khi đến an vị Phật rồi thì cái cô này đóng cửa lại, anh biết rồi. Nói thôi giờ cái cô muốn cái gì tôi cũng chịu, nhưng mà để cho tôi ra tôi ăn sáng cái, thì cái này cái phước cái này cũng còn nha. Thì cái cô đó vừa mở cái ra là anh chụp cái đảng chạy mất tuốt luôn. Mà không phải là thầy thà bỏ chạy nha, bỏ củ chạy lấy người. Không phải thầy mà đứng lại ham mà ham xe phim ham này ham kia là chết. Nó thà bỏ củ lấy người, bỏ củ chạy lấy người. Còn quạt kẹt lắm á, là như cái ông này nè, ông cởi nè, ông chặt cái con tay. Quý thầy thấy nhớ kỹ điểm đó. Nhưng mà đi làm Phật sự theo tôi kinh nghiệm là trong đẩy của quý thầy á, là luôn luôn có một chai nước, nước mà mình thường mang, nước chai nhựa nè. Ở đây mình có mà mấy anh mà như hãy ấn nè, hãy ấn là thấy bạch mà đi làm Phật sự qua đó thế nào đi làm, tôi kinh nghiệm đó tôi biết là luôn luôn trong đẩy có chai nước đó, nhớ kỹ điểm đó. Rồi nếu người trì giới đáng được thấy Phật, giới là tối thượng trang nghiêm, giới là tối thượng diệu hương, giới là nhân quan hỷ thù thắng, giới thể thanh tịnh như nước trong xanh, hay trừ nhiệt não, trì giới được nghe danh, trì giới được an lạc. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là quý thầy tu gì tu, nhưng mà tự nhiên ta nói ông đó không có tu hành gì đâu, ông phạm đủ cái chuyện là quý thầy không bao giờ làm Phật sự được. Bây giờ quý thầy mà dán hai cách máy mà quý thầy mang tiếng vào cái giới đó rồi á thì thôi bỏ không luôn, nói có ai nghe hết. Mà ở đây mình giữ giới được thanh tịnh rồi á thì tuy mình ngồi ở đây nhưng mà hương thơm bay hết tất cả. Trong kinh Pháp Cú nói á, phải không? Hương gì? Hương mà hương hoa không bay ngược chiều gió, mà hương người đức hạnh tổ ngát khắp phương trời. Đó ra mình ngồi đây nhưng mà trong chút lâm vậy quý thầy giữ giới rất là thanh tịnh, từ cái hương mà nó tổ ra. Còn sau quý thầy thấy nè, Phật nói á, một người mà thương xót chúng sanh không phải là giúp họ ăn uống giảng pháp hay cho họ nghe, mà một người thương xót chúng sanh là giữ giới thanh tịnh. Đó là thương xót chúng sanh, tức là không phá kiến chúng sanh là thương xót chúng sanh đó. Phật dạy tỳ kheo nếu phạm luật nghi, thí như người mù chẳng thấy các sắc, cũng như không chân chẳng hay đi dạo, xa lì niết bàn chẳng đến bờ bên kia. Nếu người trì giới thành tựu tất cả pháp bảo, nếu phá luật nghi thì bỏ hết tất cả thiện pháp. Đó, quý thầy thấy rõ đó, rõ điểm đó. Rồi Phật dạy tiếp: này các thầy tỷ kheo, người nữ chẳng tin, chẳng nên gần gũi. Phật dạy đó, người nữ mà ông đừng có tin nha, đừng gần gũi. Ở đây mình nghe vậy cái quý thầy mà xa lánh hết người nữ luôn là nó cũng kẹt á. Mình không có ghét nha. Có nghĩa là thường thường á, trong nhà Phật gọi là gì? Quý thầy nhớ không? Thiện nam mà gì? À, tín nữ. Tín nữ họ có lòng tin lắm. Họ rất có lòng tin với Phật Pháp. Nhưng mà ở đây Phật dạy á, mình á, là người, tức là người nam á, mà gần người nữ á, giống như gì? Cái thông lớn tuổi biết nè, giống như gì? Điện âm điện dương, phải không? Cái đó không có được. Cho nên Phật đây, mình học giới là phải học kỹ chỗ này nè. Cho nên không bao giờ gần gũi. Mà trong luật có ghi rõ là không được nói nhiều lần nữa, tức là không được nói là 7-8 tiếng, tức là không được nói nhiều. Nói số đông thì được, nhưng mà mình một người nữ và một người mình là không cho được nói nhiều. Cho nên không được gần gũi. Rồi, ơn vua ti thù thắng, chẳng có thể cậy nhờ, nước bọt không thập chẳng có thể tóm bắt, giàu có vô thường chẳng có thể trụ lâu, sắc tướng như hoa nên phải biến đổi, thọ mạng như quả chín chẳng có thể dừng lâu, thà ăn độc dược chẳng được uống rượu, thà vào đống lửa lớn chẳng được có cái lòng tham muốn. Đó quý thầy thấy không? Thì đây Phật dạy mình rất là rõ là người nữ mình đừng có tin, đừng có nên gần gũi. Không có gần gũi mà nghe nói vậy cái quý thầy tỏ cái tâm chán ghét luôn là cũng được. Hòa thượng Thiền Tâm có cởi lại á, là cái ông này có ông thầy này ông ghét phụ nữ lắm. Ở mà phụ nữ vào rồi đó, mà ngồi trên ghế ông đi ông lấy chui vậy đó, ghét lắm. Ông cứ ưa. Thì có một thời gian cái ông bệnh sắp mất, cái ông trăn trở lắm. Thì cái người đệ tử trưởng tử ông nó đến hỏi: bây giờ hòa thượng cần gì? Bây giờ ông xuống ông kêu cái bà mà nấu cơm lên đây. Thì vào sau khi mà kêu cái bà nấu cơm, cái ông nắm tay ông ra ông đi. Có nghĩa là tuy là ông ghét chị, nhưng mà cái nghiệp duyên của ông lại thương cái bà nhà bếp này. Cho nên mà cái gần chết mà chút hơi thở cũng được, phải nhờ nắm tay người đó ra đi mới được. Quý thầy thấy không? Cho nên ở đây mình giữ giới là không có ghét, là cũng không có ưa, thì đúng là cái tánh giới của mình thành tựu. Thì ở quê tôi có một câu chuyện là cái người này tôi kêu bằng giống như bằng sư thúc là anh này anh cũng ghét lắm, anh ghét người phụ nữ lắm. Tôi nói là mình giữ giới đừng có ghét, mình cũng đừng có ưa rõ ràng như thế vậy. Anh ghét lắm. Cái một hôm cái anh về quê, anh ở Bình Định đó, cái anh về quê trên xe đi thì xe nó lọt cái gãy xương sống, gãy xương sống đây nè, gãy xương sống. Thì trên đường đi thì đâu có ai mà thân nhân gì đâu. Cái may là cái có cô Phật tử này đến nuôi. Mà ngặt một điều nha, cái duyên của anh này sao á, cái cô Phật tử này á, là hồi xưa ở cái chùa đó lại để ý ông thầy này mà không biết, ý thương mà không biết. Cái bắt đầu là nuôi một thời gian sau, cái người ông thầy này tự ông thố lộ luôn, nói cái ơn cô không bao giờ trả được, thôi tôi hoàn tục cho tôi lấy cô. Thì cái người này cũng chịu luôn, gần gũi với nhau, nó sanh tâm gì. Quý vị thấy không? Cho nên là ở đây mà người bệnh nào ở đây mà thường thường trong thầy khế thông nuôi, quý thầy có lý do nha. Ở mình mà bệnh nặng là đừng có để người nữ nào nuôi Phật tử nuôi, phải nhờ khế thông nuôi mới được. Nuôi một thời gian là quý thầy bảo đảm liếng ái liền. Đừng có nói ông ham đi chơi mà ở đây bệnh nặng đưa xuống bệnh viện chờ lấy, là phải có cái chư tăng mình đi nuôi, phải bảo đảm chắc chắn như thế gì đó. Đó, tôi nói cho quý thầy rõ điểm đó. Rồi có những người nói như thế này, quý thầy đừng ý lại nha. Có những người nói á, ông thầy giảng lực vậy chứ mà tôi bây giờ già rồi, lại tôi xấu xí nữa ai thèm. Phải không? Quý thầy khi nào nói vậy không, tôi xấu tôi không sợ đâu. Thì ở đây là có một ông thầy, tôi giấu tên luôn. Ông thầy này xưa ở Già Lam đó, là cũng ở quê tôi đó. Thì mặt thầy rổ nám hết đi. Mà ngặt một điều cái duyên sao biết đó, có cái cô này bán hoàng có thương dữ lắm. Một hôm cái ông đang đi, cái cô chụp cái tay lại, cô lấy chiếc nhẫn kim cương cô nhét vào tay ông á. Cô bỏ cô chạy vậy á, ông giục lại ông trả. Mà cô làm nhiều lần vậy á. Bữa nọ cô ông kêu cô lên, nói ngồi đối diện nè. Nói tôi nói thiệt với cô á, cô vừa trẻ vừa đẹp mà giàu có nữa. Tôi mặt rỗ xấu xí mà cô thương làm gì? Quý thầy biết cô nói sao không? Con nói thiệt với thầy nha, con thương cái mặt rỗ của thầy á. Thua luôn. Nghe quá quảng quá, bây giờ ông qua Ấn Độ luôn, trốn biệt luôn. Bữa nào mà khế thông mà nói bây giờ tôi nè, già lớn rồi nè, mặt này tôi nổi tàn nhang, con thương cái tàn nhang của thầy, nhớ kỹ nó. Khế thông cẩn thận. Ông nghe vậy ông quản cái, bây giờ ông qua Ấn Độ ở luôn, không dám về nữa. Đó, mấy thầy thấy không, chứ đừng có nói, cho nên người nữ đừng có tin. Mình gần gũi là có ngày cũng chết, mà rất là nhiều. Qua cái phần mà giữ giới sát rồi tôi cởi rất là nhiều câu chuyện để cho quý thầy kinh nghiệm giống gì hết á. Tôi sở dĩ ngày xưa biết nhiều chuyện là tôi làm nhà khách á. Nhà khách thường chiếu nè. Mấy ông thầy đi lại ngang qua cởi, cứ một bữa vậy cởi một hai câu chuyện cái nhớ rất là nhiều, mà tài liệu sống nha, trong kinh điển không có ghi nha. Mấy câu chuyện là toàn tài liệu sống không á. Đó, để kinh nghiệm. Thì Phật dạy tiếp nè, ơn vô ti thù thắng nhưng mà chẳng có thể cậy nhờ được. Nước bọt không thật có, chẳng có thể tóm bắt. Giàu có đều là vô thường, chẳng có thể trụ lâu. Sắc tướng như hoa nên phải biến đổi, thọ mạng như quả chín chẳng có thể dừng lâu. Đó, Phật nói vậy rất là rõ, là cuối cùng rồi là luôn luôn khuyến khích mình học giới và giữ giới lực. Đó. Thì qua cái phần 2 là chúng ta dùng cái định quẩn để tu tập về thọ quẩn. Thì Phật dạy là sự hoạt dụng tâm thức của chúng ta phần lớn là cảm thọ, hoặc một là thọ lạc, hai là thọ khổ, ba là thọ không lạc không khổ. Nhưng mà ở đây á, quý thầy thấy là chẳng hạn như thọ lạc á, mình vui. Thì xin lỗi đại chúng, còn một phần nữa chưa nói rõ hết. Thì đây quý thầy thấy á, là nhờ giữ giới lực mình được thanh tịnh rồi á, thì lúc này á, quý thầy luôn luôn thích làm việc thiện chứ mình thích làm việc ác nữa. Quý thầy mà giữ giới một thời gian á, được cái tâm an ổn rồi á, thì tự nhiên bây giờ quý thầy thích làm việc thiện lắm, mà mình không thích làm việc ác nữa. Luôn luôn có tâm mong muốn mình làm việc thiện để mà nó trợ duyên trên đường đạo của mình. Thì cổ đức có nói như thế này là trăng tròn rồi khiết đầu thêm bạc, ngày sáng đã chiều tuổi lại cao, mong cầu danh lợi như sương sớm, hoặc khổ hoặc vui tợ khói chiều. Có nghĩa ngài nói là trăng tròn rồi khiết đầu thêm bạc. Thì đây quý thầy thấy không, ở đây đầu bạc rất là nhiều phải không? Trẻ tuổi mình thấy 17, 18 đi chứ, nhìn qua nhìn lại cái 4, 50, hồi nào cũng thấy. Đó, rồi ngày sáng đã chiều tuổi lại cao, mong cầu danh lợi như sương sớm, hoặc khổ hoặc vui tở khối chiều. Mong cầu danh lợi ở đây á, mình thấy á, sáng sớm mình nhìn nè, mình nhìn bọt sương nè, sương à, nắng lên cái nó tan hết, phải không? Đó. Thì quý thầy thấy á, mình nói là mong cầu danh lợi như sương sớm á, mình chưa vào con đường danh lợi mình thấy không có là gì nha. Mình chưa vào con đường danh lợi mình không thấy gì hết á. Nhưng mà có những người mà bước vào danh lợi mà không bị dính mắc, cái đó mới gọi là bậc đại trượng phu á. Phải không? Còn đây mình chưa vào danh lợi rồi á, mình thấy nó không có là gì hết á. Thì tôi ở bên Canada tôi mới hay một câu chuyện đó, là tôi hỏi những người đó thì chiếu tôi quy luôn. Là có một cái ngôi chùa Hàn Quốc là rất là lớn, mà cái ông trụ trì mà vừa mất một cái thôi là tăng chúng hai bên chi phe đánh lộn để mà giành chức trụ trì. Cái hãy như ông thầy phó, rồi ông thầy chi sự, rồi ông thầy gì đó, ba bốn người chia nhóm lại đánh, và nó chiếu tiêu quy luôn. Mà chính cái mà mình danh lợi ngoài đời mình bỏ rồi đó, nhưng mà tại mình vô chùa cái mình nắm bắt danh lợi của sức thế gian. Danh lợi nó cũng là sức thế gian, mà phải quý thầy thấy sức thế gian không? Có nghĩa là dành cái ngôi chùa để mà đi đến con đường chia sẻ đó. Thì quý thầy coi câu chuyện mà thiền sư Ô Chu đó, chiếc áo cũ có cởi rồi đó, thế kỷ thứ 12, 13 ở Nhật Bản á, có một vị thiền sư Đạo Nguyên. Thì sau khi mà ngài trao lại cho cái vị mà trưởng tử của mình rồi á, thì lúc này cái người này ra đi bạch tâm luôn. Rồi sau khi một thời gian trở về lại rồi á, thì thiền sư Đạo Nguyên tịch. Mà trước khi tịch rồi á, thì tất cả những người mà trong tăng chúng á, đều chi phe phái để đánh lộn, để giành cái ngôi chùa đó. Nên ông buồn quá, ông ngồi đi vào cái ngôi đá, ông tịch luôn, không có để dấu vết lại. Quyển đó rất là hay, phải không? Cho nên sau khi mà một người thiền sư nghệ sĩ vô danh ông đến, ông mới hay được câu chuyện, ông viết vào bài cởi đó: thầy là đỉnh núi cô liêu ngàn đời tịch mặt, trò là con sông dài cuồn cuộn bỏ núi ra khơi, còn đâu áo cũ ngậm ngùi, còn đây biển núi nụ cười an nhiên. Có nghĩa là ông Ô Chu này, ông thấy cái cảnh tình đời nó như thế, tự nhiên ông tịch, không bao giờ ông nhận chức trụ trì nữa hết. Ở quý thầy thấy không? Cho nên sơ tổ Trúc Lâm á, ngài cảm khái được cái chỗ này lắm. Làm bài cởi là: từng này mà ngẫm á, ta lại xá ta đắc ý công lòng cười riêng ha hả, công danh chẳng trọng phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia xem đà nhàn hạ. Có nghĩa là ông ngẫm lại là ông xá cái gì, xá lại xá mình luôn. Ở đây có hai phần: xá mình có nghĩa là mình làm vua, mình bỏ đi tất cả để mình xuất gia học đạo. Và cái tiếp thứ hai nữa là cái tâm thức của mình, cái tâm thức điên đảo á, mà được cái tri kiến thanh tịnh nó khám phá ra được, cho nên ông phục được cái tri kiến Phật đó, để mà điều phục cái tâm vọng tưởng của mình. Và quý thầy thấy không? Rồi ngài nói tiếp nè: khiên ông chăm chỉ làm việc thiện, chống thành Phật quả cứu loài mê, đời này nếu chẳng theo lời ấy, kiếp tới đương nhiên tiếc não đời. Có nghĩa là khuyên mình mà chăm chỉ làm việc thiện á, để mà chống thành Phật quả cứu loài mê. Cuối cùng mình phải làm việc thiện ha. Tôi nói là buông niệm thiện, buông niệm ác, nhưng mà luôn luôn làm việc thiện, luôn luôn gieo những hạt giống thiện đó. Để gì? Để thành Phật cứu loài mê. Mọi đời này nếu chẳng theo lời ấy, kiếp tới đương nhiên tiếc não nời. Thì trong kinh thí dụ có cởi lại, có một thầy tỳ kheo, ngài chứng A La Hán rồi, một hôm ngài vào rừng á, ngài thấy á, cái con quỷ đánh thầy chết á, đánh dữ lắm. Cái ngài đến ngài hỏi, thì con quỷ nói là: do cái xác này mà ngày xưa tôi không biết tu tập, tôi phạm trai phá giới, rồi làm những cái chuyện phi pháp, bây giờ tôi làm cái độ là lùi quỷ rồi, bây giờ tôi hận cái xác này lắm, đến tập cái xác. Thì ngày đi một đoạn đường nữa thì ngày gặp một số chư thiên rải qua cho xác chết á. Ngày hỏi tại sao rải qua, nói: nhờ cái xác này nè, ngày xưa tôi biết bố thí, biết cúng dường, biết làm thiện pháp, bây giờ tôi tái sanh vào cung trời công sức nghe Phật pháp, bây giờ tôi xuống tôi rải qua cúng dường cái xác này. Quý thầy thấy không? Cho nên mình thấy nè, các pháp đều là như quyển, nhưng mà người trí biết rồi vẫn bố thí, vẫn cúng dường, vẫn làm các việc thiện pháp để thành tựu Phật quả giáo hóa chúng sanh đó. Bây giờ thấy không? Nên tôi xin kể câu chuyện đời thường á. Có một vị hòa thượng đó, giấu tên, ngày đến cái chợ đó ngày mua bơm á, mà ngày thấy là chẳng hạn như cân một ký bơm rất là tốt, nhưng mà về nhà ngày lựa ra thì có 4-5 trái thúi trong đó. Ngạc nhiên lắm. Thì bữa nọ cái ngày đến ngày mua cái quán đó nữa, thì ngày trả tiền xong, ngày liếc qua thì ngày thấy cái người này á, thì lấy 5-6 trái tốt có bỏ, 5-6 bỏ lên lại. Thì mới kêu cái cô đó, ngày nói như thế này: con làm gì cũng là vì chồng, vì con của con mà làm, Nhưng mà con biết không, là con làm cái này con sa độ vào ba đường ác. Thì cô này sau khi mà nghe những lời đó rồi thức tỉnh, và từ đó quy y với Tam Bảo. Ở với thầy thấy không? Có nghĩa là đời này nếu chẳng theo lời ấy thì kiếp tới đương nhiên tiếc não nơi. Lúc này mình sa độ là mình hối tiếc cũng là muộn. Đó, với thầy thấy điểm đó. Mà trong mà Đại Chánh Tân Tu Lực Tạng quyển 3 có nói á, là chỉ còn 5 người mà trì giới thanh tịnh thôi thì chánh pháp á, củ trụ thêm 5.000 năm nữa. Mà chẳng hạn như trong Tùng Lâm của mình à, mà chỉ còn 5 người trì giới thanh tịnh thôi mà xuyên suốt á, thì cái Tùng Lâm này rất là hưng thịnh. Mà hà huống chi bây giờ ở trong này đó mình sao ai cũng giữ giới thanh tịnh hết thì Tùng Lâm này rất là thanh tịnh. Đây là Phật dạy rất là rõ nè. Đại vương có các tỳ kheo hộ giới tinh tấn, trì mật tạng Như Lai, đọc tụng biên chép, giảng trạch lời dạy bảo, ấy gọi là chúng tăng thương xót chúng sanh, lợi ích chúng sanh. Có nghĩa là mình vừa hộ giới tinh tấn nè, rồi mình trì mật tạng của Như Lai là mình thiền định đó, rồi đọc tụng biên chép mình học, rồi giảng trạch lời dạy bảo của Như Lai, ấy gọi là chúng tăng thương xót chúng sanh, lợi ích chúng sanh. Hay thọ trì 12 bộ kinh của Như Lai, cũng hay phụng trì cấm giới thanh tịnh đầy đủ sự tàm quý, ấy là công đức hiền thánh. Thấy không? Có nghĩa là mình mà giữ giới được thanh tịnh rồi đó, mà mình thiền định nữa là công đức của hiền thánh, công đức của 10 phương chư Phật đó. Đại vương ấy là công đức như biển, làm thầy của trời người, hay làm lợi ích lớn cho chúng sanh, hay đoạn trừ tất cả khổ não vô lượng chúng sanh, hay bố thí sự giải thoát cho tất cả chúng sanh, ấy là năm thầy tỳ kheo, còn gọi là chúng tăng, huống nữa vô lượng chúng tăng. Có nghĩa là năm thầy tỳ kheo mà thành tựu những cái giới thở như thế thôi thì luôn luôn làm lợi ích chúng sanh và nhổ cái móc mê lầm của chúng sanh nữa, nếu mình giữ giới thanh tịnh. Quý thầy không hiểu cho mình mà giữ giới thanh tịnh rồi có cái năng lực lớn là quý thầy mà lên mà nói chuyện tự nhiên Phật tử là thâm nhập được, họ chuyển hóa nội tâm họ được. Nhiều khi mình thấy ngộ lắm, đồng ý là cái duyên kiếp trước mình với người đó có cái nhân duyên, nhưng mà mình giữ giới được thanh tịnh rồi tự nhiên cái tâm lực của mình tác động người đó, tự nhiên những cái cơ cấu phiền não của họ chuyển đổi ngay tức khắc luôn, là do giới phẩm của người đó thanh tịnh. Cái thầy ra làm việc với người đó kinh nghiệm nha. Có những lúc đó, có những người họ nói là cái sự việc đó họ đến những cái vị thầy họ không có tin, nhưng mà đến cái ông thầy đó nói một cái tự nhiên toàn bộ cái niềm tin họ thật sự đặt vào cái niềm tin Phật pháp, và trong giờ phút thực tại họ chuyển đổi hết, có khi chuyển đổi hết cái gia đình người đó luôn, là do cái tâm đức của người này cao. Thầy nhớ đi đó. Đó rồi Phật nói tiếp nè, đại vương nếu vô lượng tăng chúng đều phá cấm giới, chẳng hạn như là trong chúng 100 người mà phá cấm giới hết á, chỉ khiến 5 người thanh tịnh gìn giữ giới lực đúng như pháp, nếu có người cúng dường thì được phước đức vô lượng, chẳng có thể nghĩ bàn, chẳng có thể tính cởi. Vì có sao? Vì có người hộ trì Phật pháp, thương xót tất cả chúng sanh. Thấy không? Quý thầy thấy không? Có nghĩa là chỉ cần 5 người mà giữ giới thanh tịnh thôi là Phật nói cúng dường cho cái đại chúng này là vô lượng, mình không có tính cởi. Vì có sao? Vì có những người hộ trì Phật pháp. Ở đây tôi nói nè quý thầy, không phải là mình đi giảng pháp rồi mình đi làm từ thiện mới gọi là thương xót chúng sanh hộ trì Phật pháp, mà ở đây Phật nói hộ trì Phật pháp là thương xót chúng sanh là phải giữ giới thanh tịnh. Nhớ kỹ điểm đó. Đó cho nên có một người họ nói như thế này: bạch thầy, con thấy quý thầy đi tu hết không làm lợi ích gì cho ai hết á, phải mình đi tu đâu làm lợi ích cho ai, rồi mình ăn của những người khác nữa thì con thấy rất là không có lợi ích cho xã hội. Lúc này quý thầy trả lời sao? Thầy Đăng Trí trả lời thử coi. Thì có một người họ cũng làm việc, họ nói hồi xưa tôi làm nhà khách, họ đến họ nói tôi như thế vậy á, thì tôi mới trả lời như thế này: là một người tu hành mình thấy không có làm lợi ích gì cho ai hết á, mà chính cái tự thân đạo đức vô hành của họ, tức là bản chất tự thân của đạo đức, có nghĩa là tự thân mà người đó giữ giới thanh tịnh rồi á, thì tự nhiên cái người mà Phật tử họ nhìn họ có cái tín tâm với Tam Bảo, tự họ phát lên cái lòng tin mà để đặt hết cái trọn niềm tin cho Tam Bảo. Cho nên mình thấy có những người họ lớn tuổi á, họ nhỏ họ kêu họ vô chùa không vô. Với thầy mà bây giờ nhỏ nhỏ là kêu vô chùa, với thầy bây giờ 17, 18 tuổi mà vào chùa tôi cũng khen á nha, phải nói tôi khen ngợi á. Chứ bây giờ mà kêu mà nhỏ nhỏ vô chùa học nó không chịu, Nhưng mà tại sao mà lớn lớn cái bậy qua chùa hết vậy? Có thầy biết không? Họ lớn là vô chùa hết. Lớn là vô chùa rồi lớn là đi tìm Phật Pháp. Tự nhiên sau khi mà họ làm trên con đường danh lợi đầy đủ rồi, tự nhiên họ thấy hụt hẫng, họ thấy cái chết gần cờ rồi. Mà chỉ có Tam Bảo là cái cửa cuối cùng để nương tựa, là con thuyền độc nhất để đưa mình từ bờ mê đến bờ giác, từ cái con đường khổ này đến con đường sáng hơn. Thì họ nói chỉ có cái đạo Phật. Thì họ tìm đến đạo Phật. Họ tìm đến đạo Phật, họ thấy một ông thầy giữ giới được thanh tịnh, tức là đạo đức vô hành, là bản chất của tự thân đạo đức. Tự họ tăng trưởng niềm tin lên, họ khuyến khích gia đình họ. Cái gì vào đây họ thấy mình không có giữ giới thanh tịnh rồi mình phạm trai phá giới, thì tự nhiên là gì? Là phá kiến chúng sanh. Tôi nói kỹ với thầy, học kỹ một điều nữa, giới luật có như thế này nè. Chẳng hạn như một người phạm giới luật, tự thân họ phạm giới luật nhưng mà họ không có cho ai biết hết á, thì cái tội đó nhẹ hơn mà quý thầy phạm giới luật mà cho những người khác biết, gọi là phá kiến chúng sanh. Thì hai cái tội này, cái tội người sao nặng nhất. Cái tội mà phá kiến là nặng hơn cái tội mà quý thầy phạm giới. Cho nên chẳng hạn như quý thầy, tôi nói là quý thầy bây giờ là Phật tử đây, họ đến Trúc Lâm rất là nhiều, phải không? Mà quý thầy là chưa chứng đạo, mà chưa chứng đạo thì chưa có năng lực. Mà quý thầy bữa nào mà giả đò giống như tới Điên Hòa Thượng coi, cầm cái chai rượu mà đi ngân ngang, là quý thầy phá kiến chúng sanh. Mà quý thầy phá kiến chúng sanh rồi, chúng sanh không tin về Phật Pháp nữa, thì họ sa đổ rồi, mình cũng bị sa đổ luôn. Đó gọi là phá kiến chúng sanh. Đó. Cho nên có câu chuyện trong thiền thoại kể lại á, ở thiền sư Nhật Bản có một người đệ tử. Ông tu cũng lâu năm rồi, ông thấy huynh đệ ông á, thì người đi hoằng pháp, người đi làm này đủ thứ chuyện mà ông làm gì được hết. Ông sanh chán nản quá, ông lên xin thầy nói thôi bây giờ con xả giới hoàng tục. Tu mà không làm lợi ích cho ai hết, thôi hoàng tục cho rồi. Ở đây có những người nè, hồi xưa có một ông thầy nè, cũng lên tâm sự với tôi vậy, nói con tu cũng lâu rồi mà con thấy con làm lợi ích gì được hết không, xin hoàng tục xả giới. Thấy không? Xin xả giới. Thì ông thầy cũng dạy như thế này: con sống đúng theo giới luật, tức là đã giảng kinh cho mọi người con gặp. Có nghĩa mình sống đúng giới luật, đúng mô phạm là mình đang giảng kinh đó. Dùng thân mà giảng pháp. Phật có chia ra mấy thân giảng pháp với thầy nhớ không? Một là gì? Một là khẩu giảng pháp, hay là tự thân giảng pháp. Mà tự thân giảng pháp là hay hơn cái miệng giảng pháp nha. Cái miệng mình nói bô bô vậy mà mình giới luật mình phạm tùm lum đó là cũng bỏ không. Còn thà mình đừng có giảng dạy hết á, mà tự thân mình giữ giới luật thì tức là mình giảng kinh cho mọi người đó. Rồi một vài người trong số đó sẽ truyền gương tốt của con qua người khác. Ông thầy đó phạm hạnh đó, mô phạm lắm. Chỉ cái trên đời này chỉ có một ông thầy đó là mô phạm thôi. Cái niềm tin họ lớn lắm. Cái hạt giống thiện pháp luôn luôn ăn sâu vào tiềm thức của họ. Rồi sao nữa? Cứ thế, các việc thiện như đường nước sủi bọt vàng rực nắng chiếu dưới con thiền, làm phát sinh nhiều việc thiện khác rộng mãi mãi. Thấy không? Có nghĩa là ông này cũng đòi ra đời. Thì ông thầy ông nói bây giờ con đừng có ra đời mà con sống đúng theo giới luật đi, tức là giảng kinh cho mọi người. Cho nên ở trong này, trong đại chúng mình nó có nhiều người nhiều hạnh lắm. Có nhiều người thì đi hoằng pháp lợi sanh, có nhiều người thì họ có làm con đường đó, họ luôn luôn họ sống đúng phạm hạnh. Giống như trong thời Đức Phật á, ngày Ubali á, đâu đi giảng pháp như ngày Sáu Đại Pháp Mục Liên đâu, mà ngài sống đúng vào giới luật, từ cái giới nhỏ đến giới lớn, gọi là để nhất giữ giới đó, thì cũng là giảng kinh cho mọi người đó. Rồi một vài người mà thấy gương tốt của mình, họ truyền đi, họ truyền đi, thì họ gây cái chủng tử thiện pháp cho người khác. Đó, biết là thấy điểm đó. Thì qua cái phần 2, chúng ta học qua cái dùng định quẩn để tu tập thọ quẩn. Thì Phật dạy là trong cuộc sống giữa đời thường này có ba cái khổ. Một là thọ lạc. Thọ lạc cũng là khổ đó. Chẳng hạn như bữa nay quý thầy mà ăn uống cái gì đó mà nó không có tiêu á, lúc mình ăn là vui đó, vui sướng phải không? Nhưng mà không, nó không có tiêu ra được là khổ hay vui? Khổ. Nãy có những người chưa uống cái gì bị đau bụng là cũng khổ á. À, lúc mà uống vô thì rất là ngon, uống gì rau má nó mát mát, nó ngon lắm. Uống là ly này hết ly khác luôn. Nhưng bây giờ chiều về đau bụng cái cũng là khổ. Đó, mà cái nghiệp của chúng sanh là khổ à. Rồi cái khổ, thọ khổ là gì? Chẳng hạn như mình nhức răng nè, đau bụng nè, cái gì cũng khổ hết. Rồi có người nói như này, chẳng hạn như bây giờ quý thầy nè, không lạc, rồi cũng không khổ nữa, thì quý thầy thấy gọi là trung tính á, thì cái người đó đạt đạo chưa? Thầy biết không? Chẳng hạn như mình sống mình bình thường vậy nè, mình không có thấy khổ, mà cũng thấy vui hết á, mình giống như Phật chưa? Giống như các vị Bồ Tát chưa? Thầy nhớ kỹ điểm đó, nhưng mình khác nha. Có nghĩa là các ngài đó không khổ không lạc, nhưng mà các ngài luôn luôn sống trong cái ánh sáng của bát nhã. Mà cái sự khổ đó các ngài cũng khổ, mà sự vui đó các ngài cũng vui. Còn đây không có ai đụng mình thì mình cảm thấy vui lắm. Mà cũng thấy vui, mình sống rất là an ổn. Nhưng mà có ai đụng mình cái mình khổ lên, phiền não lên, thì mình chưa đạt đến của ánh sáng bát nhã. Cái thầy nhớ điểm đó nha. Cho nên ngay của thọ không khổ không lạc cũng là khổ nữa. Đó. Thì đây Phật dùng định quẩn để chuyển hóa các cảm thọ. Có 16 loại tâm sanh diệt. Một là tâm tham, rồi tâm không tham, tâm có sân, tâm không sân. Có nghĩa là những cái tâm tham đắm đó, là chẳng hạn như quý thầy đang ngồi thiền phải không? Bây giờ thấy những cái niệm sanh diệt nó hiện lên. Lúc này quý thầy dùng định ẩn, rồi làm gì đó để chuyển hóa những cái cảm thọ khổ này. Ở đây quý thầy thấy, tôi nhớ, tôi nói kỹ cho quý thầy một điều nha. Quý thầy vào tu thiền của bà Thượng á, thứ nhất là quý thầy có thiền căn bản chưa? Bữa tôi cho rồi phải không? Rồi thiền gì nữa? Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 á. Mà quý thầy nhớ kỹ một điều nha, về nghiên cứu kỹ cái thiền căn bản. Mình mới vô xuất gia đừng cái ham. Quý thầy đừng cái ham là tri vọng, đừng cái ham gì hết á. Cứ hai phương pháp sổ tức tùy tức mà cho nhiễm. Rồi từ từ quý thầy bước qua cái con đường này. Quý thầy cứ thâm nhập cái pháp đó đi. Ngày xưa tôi vào thường chiếu là được hòa thượng, được thầy chủ trì thường chiếu cũng dạy kỹ về hai pháp này. Mà từ tu là 6-7 năm rồi mới dám chuyển qua cái phương pháp tri vọng. Đừng có ham bắt cao gì hết á. Từ từ mình vô tu tập đi. Mà có cái tu tập rồi, có những cái niềm an lạc rồi, cái này nó không phải là cứu cánh, mà nó là hạt giống trợ duyên cho mình, để mình luôn luôn đi vào con đường chánh pháp này. Luôn luôn mình không bao giờ thoát thoát Bồ Đề Tâm. Tôi thường thường tôi kinh nghiệm có với thầy ở thường chiếu á, ham học cao lắm, học cái gì cũng trên mây xanh hết. Nhưng mà thời gian rất là nhiều nha, ra đời gần 20+ người, họ không có tu được. Tự nhiên họ hiểu cao quá, họ có lý không à, mà trong cái pháp hành họ không nắm bắt được. Họ thấy họ vẫn còn tham, còn sân, còn đủ thứ. Tu 10+ năm mà sao nó vẫn còn, thì tự nhiên họ thối thất Bồ Đề Tâm ra đời. Còn quý thầy cứ đi từng bước mà bước bước nào chắc bước nấy. Mà cái pháp hành tỳ ni là như thế vậy đó. Mình bước pháp nào là chắc pháp đó. Đó. Thành ra ở đây Phật dạy là dùng định quẩn để mà chuyển hóa nội tâm của mình, cảm thọ. Rồi khi mà theo dõi các cảm thọ, chúng ta thấy tường tận diễn tiến của chúng qua 3 giai đoạn: sanh khởi, tồn tại và hoại diệt. Có nghĩa là quý thầy hít vô, quý thầy thở ra. Tuy mình nói mình theo cái phương pháp tùy tức rồi, nhưng mà mình vẫn thấy những cái niệm khởi nó lăng tăng. Rồi sau nữa mình thấy nó tồn tại. Hạn như bữa nay mình thấy cái dòng tưởng mình nhớ ngài, nó tồn tại, nó hiện lên. Nó không có tồn tại mãi, và nó đi đến con đường hoại diệt. Nhưng mà mình tu một thời gian với thầy kinh nghiệm là cái khoảng thứ nhất là cái thầy thấy nó hiện lên. Nhưng mà cái khoảng trống này nè, nó không còn hiện như mình thấy rõ biết. Thì theo cái tinh thần của các thiền sư nói là ngay cái điểm giữa đó là chi kiến Phật. Còn nó tiếp tục nó sanh khởi lên nữa, thì đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, mà ngay cái đoạn giữa đó mà nó không có niệm sanh diệt, mình rõ, vẫn rõ biết đó là Phật tánh của chúng ta đó. Nhớ kỹ điểm đó nha. Cho nên mấy thầy thấy á, có câu chuyện thiền á, có một người thiền sinh á, hôm ông ngồi thiền, ông thấy sao mà vọng tưởng điên cuồng luôn, rồi các cảm thọ nó rất là nhiều. Ông đến ông trình thầy á, thì ông thầy nói thì tất cả rồi nó cũng sẽ trôi qua. Thì mai là ông ngồi thiền thì ông thấy rất là an ổn, rất hạnh phúc. Ông chưa bao giờ mà thâm nhập được cái pháp thiền định này. Cái ông đến ông trình thầy ông, thì ông thầy nói sao? Rồi tất cả cũng sẽ trôi qua thôi. Có nghĩa là niệm khởi, niệm diệt, tất cả mọi niệm nó đều trôi qua hết. Và quý thầy nhớ cũng không tham đắm vào cái pháp định tĩnh nữa. Cái những cái cảm thọ mà trong thiền định đó, phải buông luôn thì mới đạt đến chỗ chi kiến như thật. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây quý thầy nhớ kỹ điểm nha. Đừng có học cao nhiều hết đó. Cứ mình làm từ từ đi. Mà tôi cũng bảo đảm là bước nào chắc bước đó. Có những mà huynh đệ với tôi mà học mà căn bản rồi đó, bây giờ mười mấy năm mà vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở trong đạo, mà vẫn rất có niềm tin với Phật Pháp, không có thối thất Bồ Đề Tâm. Còn đây mình ham học cho cao, rồi mình nói chỉ trên mây xanh, bảo đảm một thời gian mình thối thất Bồ Đề Tâm. Từ cái lý rất là cao, nhưng mà cái việc làm mình làm tới. Nhà thiền nói là cái hiểu mình là hiểu trên mây, nhưng mà việc làm thì lại dưới đất, cho nên không đạt được cái chỗ chi kiến như thật. Đó. Rồi Kinh Tạng Pali phân biệt 5 cấp độ hiểu biết từ thấp lên cao. Một là tưởng chi, là cái biết do tưởng tượng như mây bay, thấy trăng dời, thiền đi thấy bờ chạy. Có nghĩa là trong cái thọ của mình á, luôn luôn nó sanh ra những cái phân biệt. Là chẳng hạn như mình thấy mây bay á, thì mình thấy nó chăng nó dời, thì cái tư tưởng của mình như thế vậy. Luôn luôn mình chấp vào cái phân biệt đó. Thì có một câu chuyện đó, thiền sư Triệu Châu đó, thì có một người ni đó nói như thế này: bạch hòa thượng, làm sao thoát được thân nữ á? Thế hòa thượng quét bắn một cái. Tôi nói: ủa hòa thượng còn cái đó nữa hả? Thì lúc này hòa thượng nói: thì bà còn cái đó chứ ai còn. Quý thầy thấy sao? Có nghĩa là bà nói muốn thoát cái thân nữ thì ông hòa thượng véo một cái. Thì ngay cái véo đó có phân biệt nam nữ không? Mà ngay đó bà nhận được thì vượt thoát thân nữ rồi. Mà ngay là bà khởi niệm lên là bà nói ông hòa thượng vẫn còn cái tâm đó. Thì chính khởi cái niệm vẫn còn tâm đó thì lại là thân nữ. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên họ vừa khởi tâm phân biệt đó là tưởng chi, là cách độ của phàm phu. Đó. Rồi thức chi là biết do phân biệt, so sánh, nhìn một vật khởi phân biệt đẹp xấu, khang chơi ưa ghét. Đó là thức chi. Tệ chi là nhờ công phu tu tập thiền định. Thắng chi là tâm lặng lẽ mà không dính mắt. Thứ năm là liễu chi là rõ ràng thường biết. Thì ba cấp độ dưới này là điều của bậc thánh hết. Mình chưa được nhưng mình học qua cho biết. Tức là tệ chi là nhờ công phu thiền tập á. Là quý thầy mà công phu thiền tập một thời gian, mình nhìn sự việc nào đó là bằng cái tệ chi của mình, bằng cái trí huệ, chứ không qua phân biệt suy tưởng nữa. Nhưng mà có một lúc nào đó quý thầy làm việc, quý thầy thấy không, cái hạn như chưa là quý thầy mà muốn vào công phu mà thiền định chắc chắn á, là quý thầy lao nhà ra, mình đưa đến đưa lui lao, rõ ràng mình không phân biệt nhưng mà cái tay mình vẫn đưa, mà cái tâm của mình luôn luôn chuyên nhất về cái đó, thì đó là tệ chi của mình. Tệ chi từ cái thiền định, chẳng hạn như sáng quý thầy thiền định, chiều quý thầy thiền định, là lúc này quý thầy đem ra áp dụng trong công phu làm việc. Thì sau khi mà quý thầy làm việc, quý thầy thấy được được rồi á, thì tự nhiên cái phiền não mình từ từ nó lắng xuống, lắng xuống. Đó. Thì qua cái bài kệ hôm nay á, để cho quý thầy thấy được rằng là tu thiền hay là tu tịnh, tu mật, bất cứ tu gì á, là cuối cùng mình phải làm gì? Tóm kết lại. Hả? Làm gì thế trọng? À, bây giờ mình nói là bên tịnh độ họ nói là nhất tâm bất loạn, phải không? Mà phá giới thì sao nhất tâm bất loạn? Rồi bên mật tông là tam mật tương ưng, là thân khẩu phải tương ưng, đại nhật như lai đó phải tương ưng như vậy á, mật tông á. Nhưng mà phá giới thì sao tương ưng? Mà thiền định của mình lại phải nói là thiền định của mình nha, là giữ giới còn phải nghiêm mật hơn nữa mới đạt đến thiền định. Chẳng hạn tôi nói đơn cử thôi, là quý thầy mà về cái phương pháp mà quý thầy lần sâu chuỗi mà quý thầy lỡ mà phạm, quý thầy lần mà nương gá cái cảnh này, quý thầy còn có thể tu được. Chứ mà cái tu thiền này không có pháp mà để tu, giống như qua cầu khỉ vậy, không có cái gậy. Mà quý thầy mà phá giới rồi lên ngồi thiền nó hiện ra khùng luôn, có những người ta bị điên luôn. Tu thiền mà phạm rồi á là chắc chắn là phải bị điên thôi, chứ không cách gì khỏi đó. Cho nên tu thiền là đợi nhất giữ giới. Mình ngồi thiền là cái hình ảnh mà sáng mình phạm gì nó hiện ra hết, hiện rõ như ban ngày vậy. Cho nên cuối cùng rồi tu thiền là phải cố gắng giữ giới, là đợi nhất giữ giới. Đó. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Cái này chấp tay.
Chúng sanh vô
thầy xin phép với thầy lên.